Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Radio Đêm. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị và các bạn trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Lần trước, sau khi Tịch Gia Giai nói chuyện với Bùi Dục xong, mặc dù trong lòng ít nhiều đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ scandal thứ hai lại tới nhanh như vậy. Thấy không dễ gì quần chúng mới quên đi, thì lại ầm ĩ lên lần nữa. Đối tượng còn là bạn trai mình. Trong lòng Tịch Gia Giai loạn hết cả lên. Nếu là chuyện khác, có lẽ cô còn có thể phàn nàn một chút. Nhưng sau khi biết dụng ý của anh, thậm chí cô không thể bốc đồng ầm ĩ một phen. Làm vậy, có vẻ không hiểu chuyện. Tịch Gia Giai rất khó kết luận cảm nhận của mình lúc này, nhưng có một điều rất chắc chắn là Đường Lệ Quyên gọi tới nói còn khó nghe hơn lần trước. Tịch Gia Giai ngoài việc ngầm thừa nhận và qua loa lấy lệ thì không nói ra nguyên nhân chân chính, cho dù có nói, bà cũng không hiểu cho. Mọi chuyện dường như đang rơi vào ngõ cụt, cô không tìm được nơi chút nỗi lòng, ngoài nhẫn nhịn vẫn là nhẫn nhịn. Bùi Dục gặp cô cũng ngày càng thận trọng, không thể đến nơi công cộng và nhà hàng. Lần nào cũng rất bí mật. Hai người rất ăn ý không đề cập tới chuyện scandal, nhắc tới cũng không giải quyết được gì ngoài tranh chấp và lúng túng thì không có bất kỳ tác dụng nào. Ở nơi khác, ông cụ nhìn Bùi Dục liên tục tạo scandal thì lại càng thêm lo lắng. Trước này anh không phải là người thích để lộ chuyện đời tư của mình ra ánh sáng. Trước kia chơi bời điên cuồng như vậy cũng không có lấy một tin tức trên truyền thông đại chúng. Bây giờ kết quả như thế này chắc chắn là anh đã ngầm thừa nhận, hoặc là do chính anh tự sắp xếp. Càng như vậy càng có thể chứng minh Bùi Dục để tâm tới cô nhóc họ Tịch kia thế nào. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là dấu hiệu tốt. Anh định dùng cách này phân tán sự chú ý của người khác, sợ Tịch Gia Giai gặp nguy hiểm ư. Mỗi lần xuất hiện scandal, sắc mặt ông cụ đều vô cùng khó coi, cả ngày trời tâm trạng đều không tốt. Mọi người đều nơm nớp lo sợ, phần đa đều cho rằng vì cuộc sống đời tư của cậu chủ quá phóng túng. Nhưng nguyên nhân thật sự chỉ có ông cụ và mấy người quen thuộc hiểu rõ. Một ngày, ông cụ tìm thuộc hạ tới, cuối cùng cũng nói: "Không thể để mặc nó tiếp tục làm loạn được nữa." "Ông Bùi, ông cứ nói." "Tìm người cảnh cáo ngôi sao nhỏ kia, cho cô ta nếm mùi đau khổ chút đi." "Rõ." Tin tức vừa mới truyền xuống, bên phía Bùi Dục đã phát hiện ra, nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần đối phương không phải là Tịch Gia Giai thì là ai cũng chẳng quan trọng. Vì thế, Đào Tuyết Y còn chưa kịp vui vẻ vì bám được cái cây đại thụ Bùi Dục đã nhanh chóng phải nếm quả đắng. Ngày hôm đó, cô ta kết thúc công việc như thường ngày. Vì người đại diện và tuyên truyền cần làm nốt công việc cuối cùng, cô ta không muốn ở lại nữa, nên một mình đi thang máy xuống bãi đỗ xe dưới hầm. Xe bảo mẫu màu đen lao vụt qua rồi đỗ bên cạnh. Từ sau khi có scandal, giá trị con người cô ta cũng nước lên thuyền lên. Công ty nhanh chóng bố trí xe riêng, không còn là xe con rách nát như trước kia nữa. Kéo cửa xe rồi ngồi vào, Đào Tuyết Y không ngẩng đầu lên, đóng cửa lại thì cúi đầu định đọc tin tức. Không ngờ xe đang đỗ yên lặng bỗng khởi động. Cô ta giật nảy mình, vội vàng bám chặt tay cầm bên cạnh, ngẩng đầu nhìn người vị trí lái. "Chú Triệu, chị Trần còn chưa xuống mà, đừng đi vội." Người đàn ông phía trước vừa chậm rãi lái xe vừa quay đầu lại. Lúc này cô ta mới sợ hãi phát hiện người ngồi phía trước đâu phải là chú Triệu, mà là một khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm cô ta chưa gặp qua bao giờ. Đào Tuyết Y sợ hãi hét lên, theo bản năng co rụt người lại phía sau. Anh là ai?" Đối phương chỉ cười xấu xa một tiếng chứ không đáp lại, ngược lại còn đạp mạnh chân ga hơn. Lốp xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng kít liên tục. Đào Tuyết Y nghe mà nổi hết da gà. Cô ta không biết đối phương muốn làm gì, nhưng khuôn mặt đó thật đáng sợ. Đào Tuyết Y lấy hết dũng khí nghiêng người về phía trước, kéo cánh tay người đàn ông. Đối phương tìm đúng thời cơ lật ngược tay lại, đập vào gáy cô ta với lực rất mạnh, gần như khiến cô ta lập tức mất đi chi giác. Người đàn ông nhìn người phụ nữ đang ngất xỉu ở ghế sau rồi bấm số, cung kính báo cáo: "Đã bắt được người." 20 phút sau, chị Trần và người tuyên truyền bận rộn công việc xong, xuống tới hầm gửi xe thì chẳng thấy xe đâu. Hai người đang định đi tìm thì thấy chú Triệu vội vàng chạy tới từ xa. Chị Trần lập tức hỏi: "Xe đâu rồi?"
"Xe?"
Chú Triệu cũng mang vẻ mặt mờ mịt, nhìn về vị trí đỗ xe trơ trọi, đưa tay lên xoa xoa gáy. "Vừa nãy tôi nhận được điện thoại, có người bảo tôi xuống xe đi tới giao lộ phía đông đón người. Tôi đợi mãi mà không thấy ai."
"Hả? Xe đâu? Tôi nhớ mình đỗ ở đây mà."
Chị Trần bắt đầu lo lắng.
"Đào Tuyết Y đâu? Cô ấy đi đâu rồi?"
"Tôi không biết, tôi không thấy ai cả."
Chị Trần và người tuyên truyền đưa mắt nhìn nhau. Lòng hai người đều dâng lên dự cảm không lành, nhưng không nói mà lập tức chạy về phòng bảo vệ.
"Chào anh, nghệ sĩ của chúng tôi không thấy đâu nữa. Tôi muốn xem camera ghi hình vừa nãy một chút."
"Không thấy?"
Bảo vệ phụ trách camera hơi tò mò hỏi.
"Ai vậy?"
Chị Trần không yên lòng, cũng chẳng để ý được tới thân phận nghệ sĩ mình, nói thẳng tên ra.
"Đào Tuyết Y, hôm nay tới ghi hình chương trình, phiền anh mau lấy cho tôi xem."
Đối phương đã nghe tới cái tên này, nên nói là có scandal trong thời gian ngắn này, không ai là không biết tới. Anh ta gật đầu rồi nhanh chóng mở camera ghi hình ra. Camera vừa được lấy ra, mọi người lập tức hiểu rõ có chuyện gì. Một người đàn ông mặc quần áo đen tương tự chú Triệu. Sau khi Đào Tuyết Y lên xe không lâu đã lái xe rời khỏi chỗ này. Chị Trần bao năm trong nghề nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp tình huống này. Trong đầu nhanh chóng nảy ra suy nghĩ: bắt cóc hay uy hiếp? Vì sao đối phương lại nhằm vào Đào Tuyết Y? Bây giờ chị nên làm gì? Chị Trần hơi luống cuống tay chân. Nếu là người bình thường thì có thể hiểu, nhưng vì với thân phận nghệ sĩ lại thêm tính nghiêm trọng của sự việc, khiến người chị ta lập tức đổ đầy mồ hôi. Cuối cùng vẫn là bảo vệ lên tiếng nhắc nhở:
hay là báo cảnh sát trước đi?
Không được,
chị Trần từ chối ngay. Bây giờ không biết tình hình thế nào, không thể báo cảnh sát, nếu bị người khác biết sẽ lớn chuyện đấy. Người phụ trách tuyên truyền ở bên cạnh lấy điện thoại bên tai xuống. Chị Trần, bây giờ không liên lạc được với Đào Tuyết Y, phải làm sao đây? Sắc mặt chị Trần thoáng tái nhợt, dặn dò cô ấy:
tôi gọi cho Tổng Giám đốc Đỗ đã, chuyện này cần phải báo cáo cho công ty.
Nhưng liệu chúng ta có bị hỏi tội không?
Hỏi tội cũng hết cách.
Chị Trần thấp giọng quát: lỡ như thật sự xảy ra chuyện lớn gì, tới khi đó cả tôi và cô đều không gánh nổi hậu quả đâu. Nghề nghiệp là một chuyện, nhưng cuộc sống lại là một chuyện khác. Người đã bị bắt cóc, truy ra thì cũng không ai chạy được. Chị nhất định phải xử lý theo lẽ công bằng. Chỉ là, rốt cuộc, Đào Tuyết Y đã đắc tội ai?
Ở một nơi khác, khi Đào Tuyết Y tỉnh lại lần nữa đã là đêm khuya, cô ta mở to mắt mơ màng nhìn một vùng tăm tối xung quanh. Trước mắt hơi mơ hồ. Khi cô ta cố gắng mở to mắt muốn nhìn rõ hơn, thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.
Tỉnh rồi à?
Một giọng nam trầm lạnh vọng lại. Sau đó đèn chân không trên đầu sáng lên.
Cảm thấy thế nào?
Đào Tuyết Y đưa tay dụi mắt mới nhìn rõ người đàn ông đang đi về phía mình. Anh ta mặc áo trắng, bên trong là áo sơ mi màu lam nhạt và quần đen. Trông cách ăn mặc khá giống bác sĩ, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Nhìn chẳng hòa nhã chút nào, cũng không giống phần tử trí thức. Cô ta rụt người lại phía sau, đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Đây là một căn phòng không có cửa sổ. Cô ta quay đầu tìm kiếm thứ gì đó. Người đàn ông đứng bên giường giơ thứ trong tay lên.
Đang tìm thứ này à?
Đào Tuyết Y nhìn lại, là điện thoại của cô ta. Giống như bước hụt một bước, tim đập thình thịch, cô ta sợ hãi rụt người vào trong góc.
Trả cho tôi.
Đưa cho cô ư?
Người đàn ông ra vẻ suy nghĩ. Khi trong mắt cô ta dần sáng lên hy vọng thì bỗng nhiên điện thoại bị ném ra ngoài. Tim Đào Thuyết Y cũng bị ném đi theo động tác tay của anh ta. Nhìn điện thoại rơi trên mặt đất ở xa, cô ta muốn nhặt biết bao nhưng lại không dám hành động tùy tiện.
Anh là ai?
Bình tĩnh lại, cô ta nhớ trước khi mình hôn mê, tình huống trước mắt này cô ta không thể không chuẩn bị tâm lý xấu nhất rằng mình đã bị bắt cóc.
Tôi là ai có quan trọng không?
Người đàn ông quay người mở tủ đầu giường, lấy ra một chiếc khay màu bạc, trên đó là kim tiêm dùng một lần, còn có hai lọ thuốc nho nhỏ. Đào Tuyết Y cực kỳ kinh hoàng nhìn người đàn ông đeo găng tay trắng vào. Anh ta nở nụ cười ma quái khiến lòng người hốt hoảng.
Anh định làm gì tôi?
Cô Đào bị bệnh, đương nhiên cần phải chữa trị rồi.
Tôi không có bệnh.
Đào Tuyết Y thấp giọng hét lên, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cắm mũi tiêm vào trong lọ thuốc, dung dịch truyền vào trong ống.
Tôi không cần chữa trị, anh đang phạm pháp đấy.
Người đàn ông chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt cô ta. Chữa trị phải nghe lời bác sĩ, bệnh nhân không biết cơ thể mình có vấn đề ở đâu. Nói rồi anh ta đưa tay về phía Đào Tuyết Y.
Nào, đưa tay cho tôi.
Đào Tuyết Y nhìn dung dịch màu vàng nhạt trong ống tiêm thì không khỏi run rẩy. Cô ta điên cuồng lắc đầu, trong lời nói đã có sự cầu xin.
Đừng mà, cầu xin anh tha cho tôi không biết anh là ai, vì sao anh lại muốn tiêm cho tôi?
Người đàn ông dường như cũng lười nói nhảm với cô ta, đưa tay xoa xoa khóe mắt, dáng vẻ rất mệt mỏi.
Không phối hợp thì đừng trách tôi.
Nói rồi anh ta hơi nghiêng người lại, nói vọng ra ngoài cửa.
Người đâu? Giữ cô ta cho tôi.
Vài giây sau, Đào Tuyết Y còn chưa kịp nhảy xuống giường thì có hai người đàn ông đã xông vào. Động tác của họ cực nhanh, ấn cô ta về giường với lực rất mạnh như muốn bẻ gãy cổ tay cô ta. Cô ta thấy người đàn ông quỳ một gối trước giường, kéo tay áo cô ta để lộ mạch máu giữa cánh tay, rồi lấy bông tai đã được thấm cồn, nhẹ nhàng lau lên bề mặt. Đào Tuyết Y cảm thấy mình như chuột bạch thí nghiệm của anh ta, nước mắt lập tức trào ra, trong lòng ngoài sự sợ hãi cũng chỉ còn sợ hãi.
Rốt cuộc các anh là ai? Tha cho tôi đi, muốn gì tôi cũng có thể cho anh.
Người đàn ông ném bông tai đi, lời nói cũng nhẹ nhàng như anh ta đâm kim tiêm vào mạch máu cô.
Rất tiếc, chúng tôi không cần gì cả.
Cánh tay như bị mũi chích một phát, Đào Tuyết Y trừng to mắt nhìn đèn treo màu trắng trên đỉnh đầu, hét lên. Kim vẫn đâm vào. Sau khi tiêm hết thuốc vào, người đàn ông ra hiệu bằng ánh mắt cho hai người kia. Đào Tuyết Y được thả ra, rõ ràng không làm gì nhưng toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, cảm giác như được vừa vớt lên từ đáy biển. Hơi thở của ta rất gấp gáp, cảm giác khác thường trên tay đã hết, ổn định lại một chút. Cơ thể vẫn không có cảm giác khó chịu. Cô ta vô cùng lo lắng nhìn người đứng ở bên giường. Đã bị tiêm thuốc không rõ nên cũng không còn căng thẳng như vừa nãy nữa. Cô ta đè nén rồi đột nhiên hét lên.
Rốt cuộc anh là ai? Vì sao bắt cóc tôi?
Rất tò mò sao?
Người đàn ông nghiền ngẫm nhìn cô ta, nụ cười trên mặt cong cong như lưỡi dao tàn nhẫn. Đào Tuyết Y biết mình sẽ không có được đáp án từ anh ta. Hai mắt trừng lớn gắt gao nhìn đối phương.
Không cần biết anh tiêm cho tôi thứ gì, bây giờ tôi muốn đi ngay lập tức.
Nói xong cô ta bước xuống giường, khom lưng chuẩn bị đi giày. Chỉ là tay vừa chạm tới giày thì bỗng đầu lại choáng váng dữ dội. Đào Tuyết Y vô thức muốn dừng lại, muốn đợi cảm giác khó chịu này qua đi. Chỉ là cô ta không ngờ lại càng choáng váng, mãnh liệt hơn. Cơ thể bắt đầu co quắp, các khớp xương như bị ai nắm lấy, không chịu được vặn vẹo các hướng. Cô ta ngã nhào lên đất, không màng tới đau đớn bị ngã xuống, liều mạng cuộn tròn người lại. Thống khổ, đau đớn, ngực như bị hòn đá nặng trăm cân đè xuống, cả người khó chịu đến cực điểm. Cô ta cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Mà đôi giày da đen trong tầm mắt từ đầu đến cuối vẫn không hề di chuyển. Đào Tuyết Y dốc hết sức ngửa đầu nhìn người đàn ông nhã nhặn. Anh ta như thể không nhìn thấy sự đau đớn của mình, mà như đang thưởng thức kiệt tác do chính tay mình tạo ra.
Bây giờ cảm thấy thế nào?
Người đàn ông chậm rãi lướt ống tiêm đã dùng hết lên mặt cô ta.
Có phải cảm thấy rất dễ chịu không?
Đào Tuyết Y rất muốn chất vấn anh ta, chỉ tiếc là cổ họng nóng rát không nói nên lời. Cô ta không nói ra được một câu. Cảnh tượng trước mắt dần mơ hồ, mạch máu trên cổ, trên bàn tay như sắp nứt ra, cơ thể bắt đầu cảm thấy rất nóng, rất nóng. Cô ta không thể phát ra tiếng, thậm chí không thể duỗi thẳng người, chỉ có thể mặc cho mình cứ như vậy, vặn vẹo, run rẩy trên mặt đất. Ngay khi Đào Tuyết Y cho rằng mình sẽ như vậy mà chết, không biết qua bao lâu, cơ thể lại lần nữa khôi phục bình thường. Qua một trận tra tấn dày vò, mọi sức lực đều bị rút sạch, cô ta như đống thịt không xương mềm oặt nằm trên đất. Khi lên tiếng lần nữa thì giọng đã vô cùng khàn khàn.
Đừng giết tôi, cầu xin các anh.
Cô ta bắt đầu cảm nhận được đối phương không chỉ là đe dọa mình mà thật sự có chuẩn bị mà đến. Thuốc không biết tên, bác sĩ chuyên nghiệp, còn có những người khác phối hợp thuần thục. Mọi thứ đều khiến cô ta như rơi xuống địa ngục. Những người này không phải người bắt cóc hứng khởi nhất thời. Họ chuyên nghiệp đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi, là người lão luyện.
Yên tâm, không định lấy mạng cô.
Người đàn ông nhìn mái tóc cô ta ướt đẫm mồ hôi, sự biến thái trong lòng đạt được thỏa mãn ở mức độ cao. Bây giờ đau đớn, lần sau nữa, sẽ quen thôi.
Đào Tuyết Y hoảng sợ mở to mắt, từ mù mịt mê hoặc lúc đầu đến khi phát hiện ra điều gì, bắt đầu trở nên tuyệt vọng.
Anh tiêm ma túy cho tôi.
Đừng trừng mắt nhìn tôi như thế, lần đầu tiêm sẽ không có tác dụng.
Người đàn ông như đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp, giọng điệu cực kỳ nhàn nhã, giống như sống chết của cô ta chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua.
Đúng là chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, trước mặt cầm thú vô nhân tính này cho dù cô ta có chết, họ cũng sẽ không chớp mắt. Chỉ là chết cũng phải chết rõ ràng.
Đào Thuyết Y dốc hết sức chống nửa người dậy.
Rốt cuộc anh là ai? Vì sao lại bắt cóc tôi? Bây giờ có thể nói được chưa?
Người đàn ông vẫn không nói gì mà xoay người cầm cái khay đi ra khỏi phòng. Đào Thuyết Y hoàn toàn không hiểu nước cờ của đối phương. 5 phút sau ở cửa xuất hiện một người đàn ông trung niên, vóc người tráng kiện. Cô ta cau mày lau mồ hôi.
Ông là ai?
Đào Tuyết Y, cô Đào.
Đối phương nhìn có vẻ rất tôn trọng cô ta, nhưng lại giống như đang xác định một sự thật hơn.
Sao ông biết tôi?
Người đàn ông ngồi xuống sofa bên cạnh cô ta, nhìn người phụ nữ sụi lơ trên đất.
Đọc báo gần đây, cô và Bùi Dục qua lại rất thân thiết nhỉ?
Đầu Đào Tuyết Y như hổ nhão, và lúc này đột nhiên nghe thấy tên Bùi Dục, cô ta lập tức tỉnh táo hơn.
Bùi Dục.
Ban đầu cô ta cho rằng gần đây tin đồn của mình quá ầm ĩ, có lẽ đã đắc tội một vài người không thể đắc tội, nhưng bây giờ xem ra không đơn thuần như cô ta tưởng.
Đúng thế, Bùi Dục.
Đối phương mỉm cười, hai tay chống lên đầu gối, cúi người nhìn cô ta.
Cô sẽ không cho rằng Bùi Dục chỉ là thương nhân đơn giản đấy chứ?
Còi báo động trong lòng Đào Tuyết Y rung lên mãnh liệt.
Lẽ nào là anh ta?
Cậu ấy không biết chuyện bắt cóc, nhưng sở dĩ cô ở đây là bởi vì cô quá thân thiết với cậu ấy. Nói như vậy, hiểu rồi chứ?
Người đàn ông lời ít ý nhiều, cũng không có ý định che giấu. Đào Tuyết Y cũng không hiểu rõ ý của đối phương, nhưng dù sao cũng không thể tránh khỏi có liên quan tới Bùi Dục. Cho nên, người đàn ông nhìn vô cùng cao quý kia không hề đơn giản như người ngoài giới nhìn thấy, mà ẩn sau đó là cả thế lực hắc đạo không thể để lộ. Rõ ràng cảm giác bị tiêm đã qua, nhưng Đào Tuyết Y lại cảm thấy được sự nóng và lạnh thấu xương lại ập tới lần nữa.
Tôi phải Bùi Dục, không phải là...
Lời còn chưa dứt, mặt bỗng bị tát một cái thật mạnh, khiến đầu cô ta nghiêng sang một bên, răng cắn vào môi, mùi máu tanh lan ra. Đào Tuyết Y kinh ngạc ôm mặt mình.
Ông đánh tôi?
Hai chữ Bùi Dục này cô cũng có thể gọi.
Đối phương không chút thương tiếc, khuôn mặt dữ tợn. Mặc dù Đào Tuyết Y cũng đã gặp không ít người, nhưng những người bình thường tiếp xúc hoàn toàn là hai thế giới với đám người trước mặt. Cô ta nhìn vào đôi mắt đen kia, lập tức ngậm miệng. Thực sự rất đáng sợ, không phải cố ý làm ra dáng vẻ hù dọa, mà trên người họ toát ra hơi thở thế lực độc ác.
Bùi Dục,
cái tên đã từng vô số lần mong muốn đuổi theo, lúc này nghe vào tai chỉ có cảm giác sợ hãi.
Tôi không biết anh ấy có thân phận gì, chỉ biết anh ấy từng kinh doanh câu lạc bộ Hồng Đình. Giữa chúng tôi thật sự không có quan hệ gì khác. Nếu không tin, ông có thể hỏi anh ấy.
Đương nhiên, tôi biết hai người không có quan hệ gì.
Người đàn ông vẫn thong dong nhìn người phụ nữ trên đất. Thấy đáy mắt cô ta dâng lên hy vọng thì nhanh chóng tạt một gáo nước lạnh.
Nhưng đại chúng không biết. Cô nói cô làm gì không tốt cũng đều đưa lên tin tức. Như vậy tôi rất khó xử lý.
Lúc này Đào Tuyết Y mới hiểu ra. Thì ra đối phương cảm thấy cô và Bùi Dục lộ ra ánh sáng quá nhiều nên dẫn tới sự chú ý. Cô ta không khỏi nghĩ tới lời Bùi Dục cảnh cáo mình buổi tối hôm ở khách sạn.
Bảo cô làm gì thì cô làm cái đó, cho dù với lý do gì.
Khi đó cô ta chỉ nghi hoặc vì sao Bùi Dục lại chỉ muốn có scandal với mình mà lại không động vào mình. Trong lòng cảm thấy hơi may mắn. Có lẽ với Bùi Dục mà nói, mình chính là người đặc biệt đó. Sự thật chứng minh tất cả chỉ là cô ta mơ mộng hão huyền. Người đàn ông đó chẳng những không thích cô ta chút nào mà còn đẩy cô ta vào tình cảnh nguy hiểm. Đào Tuyết Y vô cùng hối hận vì sao ban đầu lại muốn dính líu tới Bùi Dục. Đây là một thế giới mà nằm mơ cô ta cũng không nghĩ tới, cũng là thế giới mà người bình thường không bao giờ có khả năng chống lại.
Tôi đảm bảo sau này sẽ không như thế nữa. Cầu xin các người tha cho tôi.
Đảm bảo? Người đàn ông ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cầm cô ta lên.
Cô lấy gì để mà bảo đảm?
Các người có thể bắt cóc tôi lần một thì có thể bắt cóc tôi lần hai. Tôi biết mọi hành tung của mình đều nằm trong tay các người. Coi như vì sự an toàn của mình, tôi cũng sẽ không...
Đào Thuyết Y vô cùng khẩn thiết. Cô ta thật sự không muốn dính líu tới Bùi Dục chút nào nữa. Cho dù cả đời này không được đóng nữ chính, cho dù mãi mãi không thể nổi tiếng trong giới giải trí, cũng không quan trọng bằng tính mạng.
Người đàn ông nhìn thấy rõ sự sợ hãi trong mắt cô ta, cười lạnh buông tay.
Coi như cô thức thời.
Đối phương lại đứng dậy.
Tôi sẽ giám sát cô, đừng mơ tưởng có thay đổi gì. Nếu nói chuyện này ra...
Đào Tuyết Y vội vàng lắc đầu liên tục.
Tôi tuyệt đối không nói ra.
Một người ban ngày có thể đưa cô ta tới đây, tiêm thuốc có thành phần gây nghiện không rõ tên vào người cô ta. Cho dù có báo cảnh sát thì người gặp nạn cũng chỉ có cô ta mà thôi. Đào Tuyết Y đã không mong cầu xa vời gì khác. Chỉ cần có thể ra khỏi đây, mọi chuyện đều không còn quan trọng.
Sau khi Tổng Giám đốc Đỗ biết Đào Tuyết Y mất tích thì báo cảnh sát trước tiên rồi gọi cho Bùi Dục. Thư ký Bùi Dục nghe máy, sau khi truyền đạt tính nghiêm trọng của sự việc thì mới nhận được điện thoại Bùi Dục gọi tới.
Tổng Giám đốc Bùi, anh xem chúng ta nên xử lý chuyện này thế nào?
Thông minh như Tổng Giám đốc Đỗ, đương nhiên có thể đoán được chút gì đó. Thế lực bóng tối của giới giải trí không thể sánh được với thế lực phía sau Bùi Dục.
Không có chuyện gì đâu, anh không cần quan tâm.
Bùi Dục đầu bên kia cho một câu trả lời hờ hững. Anh đã đoán ra Đào Tuyết Y sẽ gặp chuyện gì, chỉ là thông qua cô ta để ra oai phủ đầu anh một chút mà thôi, sẽ không thật sự làm gì cô ta cả.
Tổng Giám đốc Đỗ vẫn hơi không yên lòng, dù sao cũng là người của công ty.
Tổng Giám đốc Bùi, anh chắc chứ? Dù sao cũng không phải là chuyện nhỏ. Lỡ như...
Không có lỡ như.
Bùi Dục ngắt lời anh ta, giọng điệu có phần không vui.
Người sẽ được đưa về nhanh thôi.
Tổng Giám đốc Đỗ cũng chỉ đành lựa chọn tin tưởng, chờ thời cơ hành động.
Vâng, vậy chúng tôi đành chờ vậy.
Cúp máy xong, Tổng Giám đốc Bùi gọi chị Trần và quản lý tuyên truyền vào văn phòng.
Chuyện này đừng ai nói gì, tạm thời không cần báo cảnh sát xử lý, đợi thêm chút nữa.
Đợi?
Chị Trần cau mày.
Tổng Giám đốc Đỗ, chúng ta cứ đợi như vậy, liệu có...
Bảo cô đợi thì đợi đi.
Tổng Giám đốc Đỗ thấp giọng quát lên, lòng phủ đầy mây đen, anh ta còn sốt ruột hơn ai hết.
Những cái khác đừng hỏi, xóa đoạn ghi hình camera, ra ngoài đi.
Chị Trần và quản lý tuyên truyền đưa mắt nhìn nhau, hai người đều có lời muốn nói, nhưng bây giờ lại không biết nên phải mở lời thế nào đây. Chị Trần rất muốn như bình thường, không nói gì, chỉ làm theo dặn dò, nhưng liên quan đến mạng người, chị không dám lơ là.
Tổng Giám đốc Đỗ, nếu Đào Tuyết Y xảy ra chuyện gì thì tôi cũng là người phải chịu trách nhiệm. Bây giờ không báo cảnh sát.
Cho dù xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ chịu hết. Yên tâm chưa? Có cần ghi âm lại cho cô hoàn toàn yên tâm không?
Tổng Giám đốc Đỗ trừng mắt, ước gì có thể dùng ánh mắt bắn thủng người chị ta.
Nghe anh ta nói như vậy, chị Trần mới thở phào.
Là tôi nghĩ nhiều, tôi ra ngoài đây.
Sau khi hai người đi, Tổng Giám đốc Đỗ tức giận ngồi xuống sofa, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Thời gian từng phút trôi qua, theo thời gian trôi đi còn có nội tâm cực kỳ hoảng loạn bất an của anh ta. Nhất định phải không sao, nếu không đừng nói là Đào Tuyết Y mà công ty cũng đi đời theo.
Ở bên kia, sau khi Bùi Dục biết Đào Tuyết Y mất tích, lập tức cho người đi điều tra. Anh vốn cho rằng là việc làm của kẻ thù, không ngờ cuối cùng lại tra ra là người nhà mình. Anh cười khẩy, ném đoạn băng ghi hình trong tay đi. Thì ra là ông cụ cử người đi.
Cậu chủ Bùi, cần chúng tôi can thiệp không?
Không cần.
Giọng Bùi Dục lạnh tanh, nhìn chiếc điện thoại đen trong tay, ngũ quan âm trầm như phủ lên một tầng sương mù.
Người sẽ được thả thôi. Tìm người theo dõi sát sao bên phía Đào Tuyết Y, tuyệt đối không được để xảy ra sự cố. Báo chí tiếp tục bảo phóng viên đưa tin, hẹn Tổng Giám đốc Đỗ của GM cho anh ta chút lợi ích để ngậm miệng.
Rõ.
Sau khi thư ký rời đi, Bùi Dục ngồi trong văn phòng làm việc rộng lớn, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ sát đất, ngực như có hòn đá đè nặng, cực kỳ khó chịu. Đúng lúc này, anh bỗng nhận được điện thoại của Tịch Dai Dai. Vào thời điểm mẫn cảm này,
Bùi Dục không nói hai lời lập tức nghe máy, giọng điệu có phần sốt sắng, cho rằng cô đã xảy ra chuyện gì.
Dai Dai, em sao thế?
Đầu bên kia điện thoại, Tịch Dai Dai vừa kết thúc buổi học hôm nay, do dự vài lần rồi vẫn gọi cho anh. Cô vốn định hỏi xem hôm nay anh có về biệt thự không. Nghe giọng nói mang theo sự lo lắng rõ ràng của người đàn ông, cô không khỏi sững sờ.
Em vừa tan học, có chuyện gì à?
Bùi Dục thầm thở phào một hơi, biết mình đã chuyện bé xé ra to, vội vàng giấu đi sự bối rối.
Không sao, chỉ hỏi em một chút thôi.
Hỏi một chút thôi. Trước giờ Bùi Dục không phải người căng thẳng vô duyên vô cớ. Cô có thể nghe ra được sự hoảng loạn trong giọng anh, bèn truy hỏi.
Thật sao?
Ừ, em tan học rồi à? Bùi Dục chuyển chủ đề, nghĩ tới chuyện xảy ra với Đào Tuyết Y, phòng ngừa ngộ nhỡ xảy ra vẫn nên chủ động nói trước.
Anh bảo tài xế qua đón em, hôm nay em về đi.
Về biệt thự á?
Ừ.
Bùi Dục khẽ đáp.
Ở trường đợi nhé, đừng chạy lung tung.
Tịch Dai Dai không hiểu có chuyện gì, chỉ cảm thấy lời dặn dò của anh có phần như đang dặn trẻ con. Cô không khỏi bật cười.
Em biết rồi.
Cho dù nói thế nào, chỉ cần có thể gặp được Bùi Dục đối với Tịch Dai Dai mà nói là đã tốt rồi.
Tối nay anh sẽ về nhà phải không?
Anh sẽ về, nhưng mà phải muộn một chút.
Lại về muộn.
Lòng Tịch Dai Dai hơi mất mát, nhưng cô vẫn không nói gì, cố gắng thấu hiểu nỗi khó xử của anh.
Vậy em đợi anh về.
Được. Khi gần cúp máy, bỗng Bùi Dục nói.
Dai Dai.
Tịch Dai Dai đã lấy điện thoại ra khỏi tai, nghe thấy giọng anh lại đặt lên tai lần nữa.
Sao vậy?
Gần đây anh rất bận, khó tránh khỏi sẽ hơi lơ là với em. Có chuyện gì nhất định phải nhớ nói với anh. Bùi Dục chọn lọc từ cẩn thận, muốn cô báo cho mình ngay khi xảy ra chuyện gì bất ngờ, nhưng lại sợ cô nghe ra chuyện ẩn ở bên trong. Anh không biết cách giấu giếm này có tốt hay không, nhưng anh biết rõ nếu để Tịch Dai Dai biết hết mọi chuyện thì tuyệt đối sẽ không tốt. Cho nên dù thế nào, anh cũng phải nhịn. Lòng Tịch Dai Dai toàn câu lơ là kia của anh, trong lòng đã không còn chứa được gì nữa.
Không sao đâu, em biết anh phải xử lý chuyện công việc, còn phải ứng phó với các tin tức báo chí. Anh không cần lo lắng cho em.
Bùi Dục nghe thấy lời nói khéo hiểu lòng người của cô, lại không hề thấy nhẹ nhõm dễ chịu, mà lại chỉ thấy đau lòng. Anh biết Tịch Dai Dai vì anh mà ẩn nhẫn biết bao uất ức. Những chuyện này đổi lại là bất kỳ cô gái nào cũng không thể làm được như cô.
Không có gì là lẽ đương nhiên, anh biết rất rõ, nhưng lại không thay đổi được gì cả.
Rất bất lực, nhưng lại càng thấy nợ cô hơn. Cái gai nhỏ trong lòng Tịch Dai Dai được lời nói của anh xoa dịu. Đương nhiên không có chuyện không uất ức, nhưng chỉ cần những điều cô làm được, anh nhìn thấy là đủ rồi.
Tối gặp.
Ừ, tối gặp. Thu tầm nhìn lại, Bùi Dục nhìn bầu trời nơi xa. Ông cụ sẽ không thật sự làm gì Đào Tuyết Y, không đáng vì một scandal mà gây phiền phức. Nhưng Bùi Dục biết rõ, sở dĩ ông cụ ra tay không phải thật sự gai mắt những tin đồn đó, mà là đang cảnh cáo anh. Chỉ là trong chuyện này, Bùi Dục không thể lùi bước. Anh sẽ không để Tịch Dai Dai rơi vào nguy hiểm. Mượn chuyện bắt cóc lần này sẽ khiến người ngoài càng tin là thật, cho rằng Đào Tuyết Y là người phụ nữ bên cạnh anh. Làm như vậy có lẽ là rất tàn nhẫn với Đào Tuyết Y, nhưng thế giới người trưởng thành đa phần đều là theo nhu cầu của mỗi người, chẳng có ai sẽ thật sự quan tâm bạn thế nào. Nửa tiếng sau, Tịch Dai Dai được tài xế đưa về biệt thự. Gần như cùng lúc này, Đào Tuyết Y cũng được đưa tới hầm gửi xe. Đối phương vô cùng ngông cuồng, lái xe đến, lái xe đi, hoàn toàn không để camera và những người khác vào trong mắt. Sau khi chị Trần nhận được tin thì lập tức đi tìm. Khi chị ta nhìn thấy bao tải đen dài 1.7 m trên đất thì lập tức cảm thấy không ổn. Chị chỉ có thể bạo gan bước tới, nín thở kéo khóa phía trên ra. Bên trong không phải là ai khác mà chính là Đào Tuyết Y, sắc mặt tái nhợt. Cảnh tượng nhét người vào bao tải thế này chị đã thấy trên TV. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, chị Trần gần như sắp nôn ra. Đánh vào thị giác thật sự quá mãnh liệt, nhưng chị ta vẫn không màng tới sinh lý khó chịu, lập tức đưa tay đẩy Đào Tuyết Y đang nhắm tịt mắt bên trong.
Tuyết Y, tỉnh lại đi, có nghe thấy chị nói gì không?
Chị ta gọi liên tục vài tiếng, cuối cùng người đang hôn mê cũng dần mở mắt ra. Chị Trần tới gần.
Thế nào rồi, có phải có chỗ nào không thoải mái không?
Đào Tuyết Y nhìn xung quanh một lượt, dường như vẫn chưa bình tĩnh lại. Từ trong sự sợ hãi tột độ, đôi mắt nhìn chị Trần không có tiêu cự. Chị Trần sợ hãi vội vàng lấy điện thoại ra, định gọi cho quản lý tuyên truyền bảo cô ấy mau tới xem. Trước đây chị đã vô số lần tới hầm gửi xe, nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng âm u, đáng sợ. Nhưng vừa lấy điện thoại ra, còn chưa kịp gọi thì Đào Tuyết Y đang ngơ ngác, bỗng hé miệng nói. Chị Trần, là chị sao? Cô ta cẩn thận dè dặt nhìn chị Trần, dường như không chắc chắn, không dám quá vui mừng. Không phải, em đang mơ chứ? Chị Trần thấy cô ta tỉnh táo lại, vội vàng đỡ cô ta từ đất lên. Là chị, em sao rồi, có khó chịu không? Đi được không? Chúng ta lên lầu trước rồi nói nhé. Chị Trần... Đào Tuyết Y không nói lời nào, ôm chặt lấy chị Trần gào khóc nức nở. Nước mắt tuôn rơi nhanh chóng ướt đẫm hết vai áo. Chị Trần cảm thấy một mảng ướt đẫm. Không biết trong khoảng thời gian đó, Đào Tuyết Y đã gặp phải chuyện gì. Nhưng từ phản ứng của cô ta có thể cảm nhận được chắc chắn là chuyện vô cùng đáng sợ. Nếu không, cô ta sẽ không vừa khóc vừa run rẩy không ngừng. Cho dù trước kia chị Trần không có quá nhiều tình cảm với Đào Tuyết Y, nhưng bây giờ thấy cô ta khóc lóc thảm thiết thế này cũng sinh lòng trắc ẩn. Tuyết Y, đừng khóc nữa, chúng ta lên lầu trước, về công ty là an toàn rồi, không sao, em đừng sợ. Chị Trần, chị không biết đâu, bọn họ... Họ làm sao? Lời vừa tới miệng, bỗng Đào Tuyết Y nhớ tới khi rời đi, người đàn ông đó đã cảnh cáo mình, lập tức run lẩy bẩy, lại nuốt lời muốn nói xuống. Không có gì. Đào Tuyết Y hoảng sợ lắc đầu, cho dù không có sức cũng vẫn bám vào chị Trần đứng dậy. Chúng ta lên lầu đi. Chị Trần nhìn ra được cảm xúc gần như đã ở bến bờ sụp đổ của cô ta, nhưng cũng không dám nói nhiều. Được, chúng ta lên đi. Từ thang máy tới tầng lầu công ty, chị Trần đội mũ và đeo kính râm đã chuẩn bị trước cho cô ta. Nhân viên công ty chưa biết đã xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể để người ngoài phát hiện. Đào Tuyết Y được chị Trần dẫn vào văn phòng giám đốc. Tổng giám đốc Đỗ biết tin đã lùi luôn cuộc họp, chờ sẵn trong văn phòng. Lúc này anh ta nhìn thấy chị Trần dìu người đi vào thì vội vàng đứng lên đi qua đó, xác định đúng là Đào Tuyết Y mới hoàn toàn yên lòng. Vẫn ổn, may mà người không sao. Đào Tuyết Y bị bắt cóc, tổng giám đốc Đỗ là người căng thẳng nhất ngoài chị ta. Bình thường là nhân vật nhỏ bé ở công ty, gọi không tới tên, bây giờ lại trở thành người anh ta hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay. Tuyết Y à, cô có thấy chỗ nào khó chịu không? Tôi gọi bác sĩ tới công ty khám giúp cô nhé. Đào Tuyết Y rất muốn nói không, nhưng cô ta cũng rất lo lắng thứ bị tiêm vào người kia. Tôi... Tổng giám đốc Đỗ cực kỳ căng thẳng nhìn cô ta chằm chằm. Sao thế? Cô nói đi. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, mọi chuyện xảy ra vừa nãy mặc dù đã qua, nhưng thứ đáng sợ còn trong cơ thể lại không dễ gì biến mất. Cứ nghĩ tới những chuyện này là Đào Tuyết Y lại không nói ra lời. Người đàn ông kia đã cảnh cáo mình không cho phép cô ta nói với bất kỳ ai chuyện ngày hôm nay. Nếu lát nữa bác sĩ tới kiểm tra phát hiện dược vật bị tiêm vào người cô ta thì phải làm thế nào đây? Nhưng nếu không nói, vậy sau này cơ thể sẽ có bị ảnh hưởng như thế nào? Cô không phải người bình thường nên ra ngoài công ty kiểm tra sức khỏe rất dễ bị người khác nhận ra. Cô ta không muốn liên tục lên báo, bây giờ chỉ muốn phủi sạch quan hệ với Bùi Dục. Người đàn ông đó thật sự là quá đáng sợ. Dường như nhìn ra sự sợ hãi của cô, tổng giám đốc Đỗ hơi khó hiểu, nhưng nhanh chóng hiểu ra vì sao Đào Tuyết Y lại có vẻ mâu thuẫn như vậy. Anh ta nhìn Trần Quyên bên cạnh rồi trầm giọng dặn, cô ra ngoài trước đi. Trần Quyên hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ sững sờ một lát rồi lập tức xoay người đi ra ngoài. Dù lo lắng cho Đào Tuyết Y hơn nữa cũng phải suy nghĩ cho bản thân. Tổng giám đốc Đỗ bảo chị ta ra ngoài thì không thể tiếp tục ở lại, không ai muốn lội trong vũng bùn này. Phòng làm việc rộng lớn thoáng chốc chỉ còn lại hai người, tổng giám đốc Đỗ và Đào Tuyết Y. Không biết có phải vì chuyện bắt cóc không mà khi ở riêng với người khác, Đào Tuyết Y lại có cảm giác bức bách, hít thở không thông. Cô ta bất an nhìn tổng giám đốc Đỗ bên cạnh, giọng nói nhỏ hơn rất nhiều. Tổng giám đốc Đỗ, cô không cần sợ, chuyện bắt cóc tôi cũng mới biết sau này thôi. Tôi biết bây giờ cô đang sợ làm kiểm tra, nhưng tôi cũng hiểu đại khái chuyện này. Tôi đã nói với Bùi Dục, nên nếu thật sự có vấn đề, có thể gọi bác sĩ tới kiểm tra, không cần đề phòng tôi. Đào Tuyết Y không ngờ anh ta lại nói ra những lời này, hiểu ra vì sao vừa nãy anh ta lại bảo chị Trần đi ra. Khóe mắt lập tức đỏ lên, không chút do dự, nói,
Tổng giám đốc Đỗ, tôi muốn bác sĩ tới.
Tổng giám đốc Đỗ biết mình đã đoán đúng, gật đầu rồi cầm điện thoại đi gọi cho bác sĩ.
Anh tới đây một chuyến đi, kiểm tra sức khỏe cho nghệ sĩ công ty chúng tôi.
Sau khi trò chuyện đơn giản, tổng giám đốc Đỗ cúp máy rồi xoay người lại. Đào Tuyết Y vẫn an tĩnh ngồi trên ghế như cũ, không hề nhúc nhích. Hoàn toàn không giống tính cách cô ta lúc trước, vẻ bướng bỉnh không để ai vào mắt đã không còn, thay vào đó là vẻ cúm núm, sợ sệt.
Tổng giám đốc Đỗ hít một hơi thật sâu, quan tâm sức khỏe cô ta, sắp xếp bác sĩ tới, nhưng lại không hề hỏi một câu đã xảy ra chuyện gì. Không phải không nghĩ tới, mà là thật sự sợ Đào Tuyết Y sẽ nói ra. Đến khi đó, bản thân anh ta cũng vô cùng bất lợi. Nên dứt khoát là không hỏi, coi như không biết chuyện gì, quan tâm cô ta một chút là được. Bác sĩ tới công ty rất nhanh, mặc quần áo bình thường nên cũng không gây xôn xao. Người này là bác sĩ tư nhân của tổng giám đốc Đỗ, mặc dù y thuật không được coi là tốt nhất, nhưng so với những bác sĩ chất lượng tốt khác thì nói y thuật anh ta cao hơn một tầng, không có vấn đề. Đào Thuyết Y vô cùng phối hợp kéo tay áo lên, đưa tới trước mặt người đàn ông. Xét nghiệm máu trước đi. Vết thương trên mặt còn có những vết thương ngoài da khác, cô ta không quan tâm, chỉ để tâm mỗi loại thuốc được tiêm vào người mình. Bác sĩ gật đầu, động tác thành thạo rút 3 ống tiêm. Vốn định rút 4 ống, nhưng bất đắc dĩ máy phân tích đơn giản mang tới không đủ toàn năng, nên một mẫu xét nghiệm không thể làm được. Nhưng thông qua các chỉ số khác cũng có thể phân tích được đại khái tình trạng sức khỏe cô ta. Động tác bác sĩ vô cùng lưu loát tiến hành các thao tác, nửa tiếng sau đã có kết quả hóa nghiệm thông qua điện tử gửi vào máy tính. Mới nhìn hai hạng mục đầu, bác sĩ đã nhíu mày. Tổng giám đốc Đỗ hỏi ngay:
tình hình thế nào, có vấn đề gì không?
Tổng giám đốc Đỗ, tôi thấy phân tích huyết dịch của cô Đào không có vấn đề gì lớn, nhưng...
Tim tổng giám đốc đã vọt tới cổ, người đồng thời lo lắng còn có đương sự, Đào Tuyết Y gần như hét lên.
Nhưng cái gì, anh mau nói đi.
Bác sĩ nâng tay, đẩy gọng kính trên mũi lên, nói đúng sự thật.
Nhưng thông qua chỉ số phân tích huyết dịch, trong khoảng thời gian ngắn này, cô Đào đã bị tiêm thuốc có chất gây nghiện. Mặc dù không đến mức một lần đã nghiện, nhưng với cường độ vô cùng cao, chỉ cần có lần thứ hai là sẽ hình thành sự ỷ lại. Cho nên...
Bác sĩ dừng ở đây, không nói lời quá khó nghe hoặc quá thẳng thắn. Một là không muốn tiếp tục kích thích cô ta. Hai là thành phần thuốc này người bình thường rất khó kiếm được. Cho dù bác sĩ bệnh viện cũng nhất định phải ghi chép, nhưng bây giờ lại phát hiện trong máu cô ta.
Đào Tuyết Y chậm rãi nhắm mắt lại. Cô ta biết mình suýt chút nữa đã bị hủy hoại, suýt chút nữa cuộc đời này đi tong.
Tôi biết rồi. Mãi lâu sau cô ta mới lên tiếng lần nữa, cả người đều lộ vẻ vô cùng mệt mỏi.
Tổng giám đốc Đỗ ra hiệu bằng ánh mắt cho bác sĩ, anh ta lập tức hiểu ý, cầm đồ ra khỏi văn phòng. Nhìn người tới người lui, cho dù là chị Trần hay bác sĩ thì vẫn là người khác, bỗng Đào Tuyết Y cảm thấy mình vô cùng đáng thương. Cô ta là nhân vật chính trong chuyện này, nhưng không thể lấy cứng đối với cứng với thế lực lớn mạnh của đối phương, chỉ có thể cẩn thận dè dặt bảo toàn hy vọng tiếp tục sống sót của mình. Trước kia cô ta luôn tranh giành hoặc đâm sau lưng những ngôi sao nữ khác để tranh giành tài nguyên, nhưng bây giờ nghĩ lại đúng là trò trẻ con. Nhân vật lớn chân chính cô ta chưa từng thấy, nhưng bây giờ đã được trải nghiệm rồi, cũng không còn dám trèo cao. Trước kia khát vọng thế nào thì bây giờ lại mâu thuẫn biết bao. Vì thế cô ta lên tiếng thương lượng cùng tổng giám đốc Đỗ. Tôi không muốn tiếp tục có scandal với Bùi Dục nữa. Cho dù sắp xếp cho tôi chuyện tình cảm khác hay tung tin tôi kết hôn cũng được, đều không sao hết.
Phải biết là người đang trong độ nổi tiếng mà có tin đồn kết hôn, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nhất là trong tình huống cô ta mới có tin đồn với Bùi Dục không bao lâu, không cẩn thận sẽ rơi vào kết cục để lại tiếng xấu muôn đời. Nhưng dù là vậy, Đào Tuyết Y cũng không muốn tiếp tục có scandal với Bùi Dục nữa. Nhưng tổng giám đốc Đỗ lại không thể đồng ý, khó xử lên tiếng.
Tuyết Y, không phải tôi làm khó cô. Sau khi cô xảy ra chuyện, Bùi Dục đã tự mình gọi điện tới nói rằng chuyện scandal phải tiến hành như bình thường.
Không được.
Đào Tuyết Y cho là mình nghe thấy chuyện cười.
Không được, anh có biết lần này tôi bị bắt cóc cũng liên quan tới Bùi Dục không? Suýt chút nữa đã xảy ra án mạng rồi.
Được rồi, cô đừng kích động. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù đồng ý với cô
thì bên phía Bùi Dục tôi phải làm sao? Tôi có thể ngăn cản không?
Tổng giám đốc Đỗ hồn hển giải thích cùng cô ta. Thật sự là khả năng của anh ta quá nhỏ bé so với Bùi Dục. Đừng nói cá chết lưới rách, cho dù GM biến mất cũng không hao tổn bao nhiêu thời gian và tâm lực của nhà họ Bùi. Lúc này, tự mình dâng lên không thể nghi ngờ là thiêu thân lao vào lửa, kết quả chắc chắn vô cùng thảm hại. Tổng giám đốc Đỗ biết cô ta cũng là người bị hại, nhưng không muốn nói quá quyết tuyệt. Dù có một chút hy vọng, tôi cũng sẽ tranh thủ giúp cô, nhưng bây giờ thật sự là không có. Cho dù dựa vào tôi, cô cũng không tốt hơn được.
Vậy tôi phải làm sao? Tiếp tục nhìn tin tức bay đầy trời, sau đó đợi bị bắt cóc lần hai sao? Không có cách khác để tôi thoát khỏi sao?
Tổng giám đốc Đỗ mím môi, nặng nề thở dài một hơi. Có lẽ không nên bắt đầu.
Từ khoảnh khắc Đào Tuyết Y bị Bùi Dục nhìn trúng, cô ta nên cảnh giác, chứ không phải để mình bước vào nguy hiểm rồi. Bây giờ thì mọi chuyện đã muộn, làm gì cũng không xoay chuyển được nữa. Cung tên đã bắn không thể lấy lại được. Từ khoảnh khắc bắt đầu đưa tin, Đào Tuyết Y đã bị quấn vào. Đào Tuyết Y sụp đổ, hai mắt cô ta đỏ rực, đứng dậy hất hết đồ trước mặt xuống đất, dốc sức hét lớn. Rõ ràng trước đó không lâu mới vừa đắc chí, sự nghiệp lại có tiến triển mới, chớp mắt đến tính mạng cũng không giữ nổi. Đào Tuyết Y hận, hận bản thân trở thành người bị người khác coi là bia ngắm, cũng hận vì sao mình không nhìn rõ chân tướng sự việc. Không có sự lựa chọn, cho dù phía trước là cái chết, cô ta cũng chỉ đành bị người khác đẩy vào. Tuyệt vọng, hoảng loạn, mờ mịt, đủ loại cảm xúc bao vây lấy cô ta. Đào Tuyết Y vừa sợ hãi vừa muốn dãy giụa, nhưng tiếc rằng đều là công cốc, vì dù cô ta làm gì thì ván cờ này cũng đã bắt đầu. Tổng giám đốc Đỗ nhìn cô ta phát điên nhưng không ngăn cản mà xoay người đi. Sau lưng không ngừng vang lên tiếng đổ vỡ, nhưng anh ta cũng chỉ có thể vờ như không nghe thấy. Cứ chút ra đi, chuyện này với ai cũng khó mà chấp nhận được. Đào Tuyết Y cũng chỉ có thể tự mình cầu phúc thôi.
Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 141 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.